Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Phụng mến chào quý thính giả đang trở lại với tạp chí Hạt giống yêu thương. Chương trình được lên sóng định kỳ vào mỗi thứ năm hàng tuần trên SBS Radio. Quý thính giả thân mến, cuộc sống bao giờ cũng có đủ màu sắc và hương vị. Để có được hạnh phúc thì cũng không ít lần phải trải qua những gian truân khó nhọc. Thế nhưng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Đó là một chân lý mà chúng ta có thể tin tưởng để luôn luôn có lòng tin trong cuộc sống này. Tuy nhiên, đoạn đường khó khăn nhất để đạt được những mong ước trong cuộc sống có lẽ là thời điểm bắt đầu. Câu chuyện trong tạp chí Hạt giống yêu thương ngày hôm nay cũng kể về điểm xuất phát của một người phụ nữ đã ngoài 50. Chị đặt chân đến Úc với nhiều sự ngỡ ngàng về mặt ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống. Nhưng chị đã vượt qua như thế nào và vươn lên trở thành một công dân Úc được nhiều người thương mến ra sao? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu qua câu chuyện mang tên Trái tim không mỏi mệt. Chị Kiều Liên được cộng đồng người Việt tại Sydney biết đến như là một biểu tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ. Chị không chỉ chứng minh qua cuộc sống vui tươi mỗi ngày của mình, mà còn qua nụ cười, niềm hạnh phúc của những người được chị giúp đỡ. Và thưa quý vị, hiện tại thì Kim Phụng đã kết nối được với chị Kiều Liên. Mặc dù rất là bận rộn với công việc của mình, nhưng mà chị cũng đã dành thời gian để chia sẻ về câu chuyện của chị với tất cả chúng ta. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Dạ, Kim Phụng xin được chào chị Kiều Liên.
Xin chào Kim Phụng.
Thưa chị, trước tiên thì chị có thể giới thiệu cho quý thính giả được biết là hiện tại công việc của chị là gì không ạ?
Tôi thì đang là một community support worker cho Disability Trust. Nơi này là cái chỗ này nó đại diện cho chính phủ để điều hành và quản lý như để phục vụ cho những người khuyết tật dưới 65 tuổi.
Dạ, vì sao chị lại quyết định đến với công việc này thưa chị?
Có lẽ công việc này nó đến với tôi là đúng hơn. Vì một người làm công việc này thường có cái sự để yêu thích công việc, để yêu thích giúp đỡ người khác và cũng yêu thích tham gia sinh hoạt cũng như học hỏi ngoài cộng đồng xã hội, mà tôi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa ở cái tuổi trung niên như của tôi, với cái vốn anh văn tạm đủ để tôi làm trong một cái môi trường sử dụng cái bilingual language, cho nên tôi chọn công việc này.
Chị đã làm công việc này bao lâu rồi ạ?
Tôi đã làm công việc này đã được 7-8 năm rồi.
Mình có thể quay lại trước đó một chút để nói về cái thời gian mà chị vừa mới đặt chân đến Úc. Thì lúc đó công việc của chị như thế nào và cuộc sống của chị ban đầu ra sao ạ?
Tôi qua đây đã được hơn 20 năm. Thì bước đầu tiên thì cũng như bao nhiêu khác, để ổn định cuộc sống thì tôi cũng đi làm hẳn may, hẳn theo. Rồi sau đó chuyển sang tự mình làm cho mình một thời gian. Rồi sau đó tôi trở lại trường thép để tôi học nghề. Tôi học nghề mà tôi mới vô tôi học community service. Thì khi tôi ra, tôi đang đi học giữa chừng thì tôi có đi làm cái workshop. Thì tôi mới vô cái môi trường của những cái day health center. Tôi mới thấy là những cái chỗ này nó giúp cho những người bệnh, những người bị khuyết tật. Cho ta bị về ảnh hưởng về những cái thiểu năng về cái não bộ. Thành ra tôi vô tôi làm thì mình mới gắn liền cái ngày hôm nay luôn.
Khi mới bắt đầu công việc này thì chị có gặp phải những cái khó khăn như thế nào không chị?
Thì không có gặp gì khó khăn gì nhiều lắm. Nhưng bây giờ bước đầu thì tôi tới làm thì là nó là một cái, nó khác với bên Việt Nam. Nó không có một cái việc như thế này ở bên Việt Nam lúc trước. Thành ra thì qua bên đây tôi phải làm lại từ đầu rồi tôi cũng phải thích nghi với nó. Bước đầu tiên bước ra đi làm thì là mình tiếp xúc với những người đủ sắc dân. Rồi người ta dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Mà mình là một người tới đây mà xài mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính, thành ra có trở ngại ban đầu thì hơi Anh ngữ, nhưng cô cũng thích nghi để tôi làm trong cái môi trường này.
Chị nghĩ như thế nào về công việc hiện tại của mình ạ?
Tôi thích làm cho khách hàng bị khuyết tật nhiều, chẳng hạn như là bị tai biến, bị autism, bị Down syndrome, bại não. Nhưng thỉnh thoảng thì tôi cũng có làm cho những bác lớn tuổi.
Yêu thương là một cảm xúc thiêng liêng và gần gũi. Và như chị Kiều Liên chia sẻ, nó đến hết sức tự nhiên như những giọt sương vào ban sớm. Cứ thế mà tưới tắm cho biết bao cây lá đâm chồi, nảy lộc. Tấm lòng của chị cứ thế lan tỏa đến mọi người xung quanh, giúp mọi người chịu thừa nhận rằng không một ai có thể sống trên đời mà thiếu đi tình yêu thương. Vì thế, nếu muốn được yêu, chị Kiều Liên đã chọn cách yêu thương những người xung quanh mình trước, bởi mọi thứ trên đời đều có trước có sau, dẫu là chậm rãi nhưng chưa bao giờ là không đúng. Cuộc sống quả thật có nhiều ý nghĩa hơn khi ta biết gắn kết cuộc đời mình với những đổi thay vô thường. Như có một mối dây liên hệ giữa vạn vật con người và từ đó cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của cả những người xung quanh. Dùng trái tim nhân ái của mình để sưởi ấm và làm cho cuộc sống của mọi người trở nên ấm áp, hạnh phúc hơn. Khi mình làm công việc này thì chắc hẳn rằng đôi khi mình cũng sẽ cảm thấy rất là đau lòng khi mà nhìn thấy những người khách hàng của mình trải qua bệnh tật cũng như là trải qua những cái cảm xúc rất là khó để mà kìm nén. Vậy thì chị làm như thế nào để có thể vượt qua được những cái cảm xúc đó và tiếp tục làm cái công việc của mình ạ?
À, khó thì nó không có khó lắm đâu, nhưng mà không hiểu tại sao tôi còn có một cái tính tự nhiên thấy, thứ nhất là những người lớn tuổi là tôi cảm thấy là có thứ có thể rất là thương, nhưng còn mấy người bệnh tôi thấy họ có những cái mình cảm thấy mình cần phải thương họ. Tuy nhiên không hiểu tại làm sao mà tôi thấy những người như vậy, tôi có một cái sự đồng cảm rất là cảm thương, thành ra tôi mới quyết định mà tôi làm với cái môi trường này. Thường thì tôi làm với khách hàng bị khuyết tật nhiều, chẳng hạn như là autism, tai biến, một Down syndrome, bại não. Nhưng thỉnh thoảng tôi có làm cho các bác lớn tuổi, thì có một cái bác lớn tuổi mà không có khả năng để chăm sóc cho chính mình. Tôi nhớ cách đây vài năm, có một bác ở cái vùng Willowwood gần 90 tuổi, con cái thì lớn, ở riêng, đi làm. Chỉ có cô gái Úc là ở với bác, mà cô ấy phải đi làm hai chốt. Thành ra khi mà cô trở về nhà là khuya tối, thật ra bác ở nhà có một mình. Thì là mỗi lần khi mà tôi tới tôi làm cho bác, thì tôi thấy bác đã mở cửa, bác thấy tôi tới bác mở cửa. Thì tôi chưa kịp hỏi bác khỏe không bác, thì bác đã hỏi tôi trước con khỏe không. Tôi nhìn ở cái mặt của bác là bác không có khỏe, mà bác vẫn mở miệng phải lo cái sức khỏe hỏi tôi khỏe không. Thành ra những cái những hình ảnh đó nó đưa vào cho tôi, cái tâm não của tôi cảm thấy tôi rất là thương. Tôi nhớ bác mà bác đó bên nay đã qua đời rồi. Hình ảnh đó nằm trong gắn liền với tôi, và tôi thương cái bác nhiều nhất, rất là thương. Khi tụi tôi tới là tôi chỉ giúp cho bác về cái ăn uống, thuốc thang và đưa bác đi ra những cái hội cao niên để cho bác sinh hoạt ở bên sau. Tôi thấy bác tự tắm một mình rất là khó khăn. Tôi đề nghị để tôi tắm cho bác không bao giờ cho, bác đều từ chối. Nhưng tôi giúp cho bác làm với bác như vậy rồi thì những cái hình ảnh mà bác có một ngày bác nói với tôi thế này: con đi về Việt Nam đến nhà bác ở. Nhà bác bên Việt Nam rộng lắm. Tôi mới nói với bác một câu: chừng nào bác về con về với bác. Thì bác mới nói một câu thế này: người ta không cho bác đi. Tôi mới hỏi tại sao, tại sao ta không cho bác đi. Bác mới nói rằng là tại vì bác đã gần 90 tuổi rồi, họ sợ bác chết trên máy bay. Nhưng mà hồi đó bác còn ngồi nói chơi với tôi đó, bác nói là bác sống 96 tuổi lận. Thì tôi đã nhớ cái câu đó mà tôi mới nói với bác, mà nói đùa với bác một câu như thế. Khi mà họ không cho bác đi, bác nói với họ: tao chưa có chết đâu, tôi sống tới 96 tuổi lận. Thành ra bác nhẽ ra bác cười. Bác nói với tôi, bác thấy mình tới làm với bác như vậy, bác có lời mời, bác nói rằng là con có về Việt Nam, con tới nhà của bác con ở. Thành ra những cái hình ảnh, những cái lời nói của bác mà tôi cảm thấy tôi rất là thương và tội nghiệp cho các bác này. Mình tới, mình nói, người ta vui, người ta cười. Khi mình đi ra về rồi, mình thấy bác rất là buồn, mà tự nhiên cái hình ảnh đó nó mang cho mình tới ngày hôm nay đã mấy năm rồi. Thường những người làm công việc này là có một cái tâm, một cái tính tự nhiên họ đã cảm thấy là họ đã yêu thích và quý mến cái người họ có những cái khả năng không còn để tự lo cho họ được. Thành ra chính vì những cái đó, từ cái tâm, cái tính, có những cái suy nghĩ đó, thành ra đôi khi mình tới, mình với hơn nữa mình cũng coi những người đó như là những người thân, người nhà của mình, chứ mình không nghĩ mình làm cho một khách hàng. Thành ra mình vượt qua hồi nào mình không hay, mình làm tất cả những người cảm thấy mình làm được, mình làm hết những cái người ta không làm được. Vì người lớn tuổi mà ta không hiểu tại làm sao người ta có một sự đồng cảm như vậy mà tôi làm với họ như vậy.
Thông qua những câu chuyện của khách hàng, của những người chị Kiều Liên đã từng giúp đỡ, dường như chị càng nhận rõ chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng của bản thân. Và hơn hết là càng hiểu sâu sắc hơn sức mạnh của sự cảm thông, chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở công việc bận rộn của một nhân viên xã hội, chị Kiều Liên bao năm nay đã tham gia vào Hội Phụ Nữ Á Châu, Sydney với tư cách là thiện nguyện viên. Nay chị là hội phó và tất cả những gì chị mong muốn là có thể trở thành nhịp cầu nối giữa các hoạt động cộng đồng và hành trình hồi phục sức khỏe của những người mà chị chăm sóc. Bởi chị hiểu rõ, không ai sống lẻ loi trên đời, không ai dám mạnh tay vỗ ngực cho rằng mình không cần tình yêu thương, sự quan tâm. Mà ai cũng có những yếu đuối trong chính bản thân và chỉ những người yêu thương chân thành nhất mới có thể chạm đến và khiến cho mọi người mở lòng với nhau. Khi Phụ được biết là hiện tại chị Kiều Liên còn là hội phó của Hội Phụ Nữ Á Châu, chị có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ?
Nói về cái Hội Phụ Nữ Á Châu nó làm việc đó, thì tôi biết lâu rồi, tôi biết qua báo chí nè, truyền thông nè, qua bạn nè. Hơn nữa tôi đã biết Bích Thủy là một cái người điều hợp viên cho người Việt ở trong cái hội này từ lâu rồi, ở dòng cái lĩnh vực khác. Cho nên tôi biết, nhưng tới đến khi năm 2012, tôi làm việc cho một cái khách hàng mà cái nhu cầu của người này là rất thích ra ngoài để giúp cái người này về cái mặt thể chất và về cái mặt tinh thần, tức là nói về để cho cái cổ work out, cái não của cổ lại. Tại vì cô này, cổ đã bị tai biến, cổ ngồi dây xe lăn, nhưng mà cổ mất trí nhớ. Thành ra tôi mới thấy những cái nơi này là cái nơi để đưa cho cái khách hàng này để tới, để tham gia sinh hoạt, để giúp cho cái thể chất của người ta phục hồi lại. Và kể cả cái tinh thần, cái bộ não người ta làm việc trở lại. Thành ra tôi mới đưa cho cô đi vô cái hội này để sinh hoạt trong hội. Mà ngày nay cô ấy là một thành viên của trong cái hội này.
Làm như thế nào để chị có thể cân bằng được cái sự bận rộn trong công việc? Hai bên, một bên là chăm sóc cho rất là nhiều những khách hàng mắc bệnh khác nhau, một bên là làm thiện nguyện cho Hội Phụ Nữ Á Châu. Thì làm sao để mà không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình, thưa chị?
Riêng cá nhân tôi đó, thì tôi không có phải vướng bận về chuyện gia đình. Vì con trai lớn đã có gia đình riêng, là ra riêng nay vài năm rồi. Chỉ còn hai đứa ở chung thì chưa lập gia đình, nhưng tụi nó cũng lớn, thành ra tôi không có phải mà khó khăn để sắp xếp về cái chuyện gia đình. Riêng về công việc riêng của tôi là công việc hàng ngày tôi làm về community support worker, thì công việc này tôi đặt lên hàng đầu. Là vì sao? Là tôi là người để phục hồi, để giúp cho cái người coi cái khách hàng của tôi để trở lại một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thành ra cái môi trường tôi tới, tôi làm trong những cái local của community kết hợp với Phụ Nữ Á Châu nơi làm việc, thì tôi tới tôi làm, tôi mang cái khách hàng tôi tới trong cái hội của phụ nữ để mà tham gia, để về sinh hoạt. Thì trong thời giờ, trong phạm vi một ngày mấy tiếng đồng hồ mà tôi làm việc với nàng, với cái cô, với cái khách hàng này, thì những cái sinh hoạt nào mà của Hội Phụ Nữ Á Châu tổ chức ở vùng Bangsa và vùng Kapramata, thì tôi là người đưa khách hàng tới để làm trong với những người xung quanh với cộng đồng. Nhưng về phần mặt giấy tờ, tất cả về paperwork của bên Hội Phụ Nữ Á Châu thì tôi sẽ đem về nhà tôi làm sau khi tôi đã về nhà tôi làm. Thành ra nó không có gây trở ngại, không có khăn gì hết.
Khi mà nhìn thấy những người khách hàng của mình có cái sự tiến bộ về mặt sức khỏe cũng như là tinh thần, thì cảm xúc của chị như thế nào ạ?
Mình cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc, vì mình thấy một cái người mà bị bệnh, một cái người người ta đã bị thiểu năng về trí nhớ, thiểu năng về cái bộ não, mà bây giờ người ta trở lại, người ta bình thường ra làm volunteer, đi làm tất cả các thứ như bao nhiêu người khác. Nhưng thỉnh thoảng thì cái trí nhớ cô này nó mất nhất như cái khách hàng này, phải nói rằng phục hồi rất là tốt. Chính vì vậy mà tôi duy trì để cho cái cô này ở trong cái hội này và sinh hoạt trong local community. Cho nên từ thứ hai đến thứ bảy là cái khách hàng này rất là bận, không có rảnh ngày nào. Thành ra rất là tốt. Tôi vui mừng là tôi thấy một cái người mà người ta đã bị bệnh như vậy mà ta hồi phục trở lại rất là tốt, mà tôi cảm thấy tôi rất là vui.
Đối với những ai đã dành tình yêu thương một cách vô điều kiện cho những người mình thương quý, thì chắc hẳn rằng hạnh phúc của những người mình thương còn ý nghĩa và to lớn hơn hạnh phúc của chính mình. Đối với chị Kiều Liên cũng vậy. Một người khách hàng không chỉ là một người bạn, mà còn là một người tri kỷ. Nhìn thấy sự tiến bộ trong sức khỏe, trong nhận thức của họ, mà chị thấy như chính mình được tiếp thêm sức mạnh để sẻ chia nhiều hơn nữa cho những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chị. Điều mà chị mong muốn nhất trong cuộc sống hiện tại là gì, thưa chị?
Hiện tại tôi chỉ mong sao cho tôi luôn được khỏe mạnh, trước nhất là để tôi lo chính bản thân của tôi, sau đó là tôi giúp đỡ cho người khác, mà để người tôi còn người tôi lo cho người khác mà tôi còn được tiếp tục để làm cái công việc này. Và xa hơn nữa, khi tôi về già, tôi có sức khỏe để tôi tham gia, tôi sinh hoạt, tôi đóng góp ngoài cộng đồng và xã hội.
Tình yêu thương nói to thì to lớn đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nhưng nói nhỏ thì có thể được diễn tả như những hạt giống tâm hồn cần được bồi dưỡng và vun đắp mỗi ngày. Hy vọng rằng mỗi câu chuyện mà tạp chí Hạt Giống Yêu Thương mang đến mỗi tuần sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta để có thể nuôi lớn và trao gửi tình yêu thương cho nhau. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi chương trình. Kim Phụng xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.